Đức Phật Thích Ca nói, nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà, chuyên trì danh hiệu hoặc một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, nhất tâm không loạn, người ấy khi chết được Phật A Di Đà và thánh chúng hiện ở trước. Người này khi chết tâm không điên đạo, liền được vãng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Người muốn vãng sanh về cõi cực lạc phải giữ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà hoặc một ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn, nhất định được vãng sanh về cõi cực lạc. Bởi vì hành giả đã chán ngán cõi ta bà lắm rồi, một lòng hâm mộ cõi cực lạc, nên dùng sáu chữ A Di Đà Phật làm công phu tu trì hàng ngày. Dùng sáu chữ này làm sợi dây xiềng niệt cổ con khỉ ý thức của mình, bắt buộc nó phải nằm im một chỗ, tức là đi đứng ngồi nằm, làm việc hay nghỉ ngơi đều niệm danh hiệu Phật, hoặc niệm thầm, hoặc niệm ra tiếng, tùy hoàn cảnh. Kiên trì nắm giữ danh hiệu Phật không lơi lỏng, lâu ngày ý thức sẽ kiệt quệ từ từ, cho đến một ngày nào đó sẽ lặng mất. Đó là niệm Phật được nhất tâm. Niệm Phật nhất tâm thì ý thức được lắng sạch, thân nghiệp, khẩu nghiệp cũng theo đó sạch luôn. Tức ứng hợp với câu, tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Ba nghiệp sạch hết, còn động lực nào lôi kéo chúng ta đi vào đường luân hồi? Song chúng ta cần dán trạch nhất niệm và nhất tâm. Niệm Phật chỉ còn nhất niệm, được vãng sanh tịnh độ là sự. Niệm Phật đến nhất tâm, thấy tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ là lý. Chỉ chuyên trì sáu chữ Di Đà, không có niệm nào khác chen vào, mượn một niệm dẹp tất cả niệm. Duy giữ một niệm niệm Phật, đi đứng ngồi nằm liên tục không gián đoạn, đến đây là nhất niệm. Nương niệm này cầu vãng sanh về cõi Phật Di Đà, chắc chắn sẽ mãn nguyện là sự niệm Phật. Dùng lục tự Di Đà làm diệu dược, trị mọi chứng bệnh loạn tưởng. Khi bệnh lành, thuốc cũng bỏ, tức là niệm Phật đến chỗ vô niệm, chỉ còn nhất tâm chỉ như là nhất tâm. Niệm Phật đến vô niệm, thì thấy tự tánh là Di Đà, bản tâm là tịnh độ, hiện bày trước mắt. Tự tánh của mình xưa nay hằng giác nên nói vô lượng quang. Tự tánh chưa từng sanh diệt, thoát ngoài vòng thời gian nên nói vô lượng thọ. Bản tâm mình xưa nay hằng thanh tịnh, do vọng tưởng dấy động nên bị nhiễm ô. Theo nghiệp dẫn đi trong lục đạo, vọng tưởng lắng sạch, chỉ còn một tâm thanh tịnh là tịnh độ, nên nói tâm tịnh thì độ tịnh. Đây là lý niệm Phật, đúng với tinh thần Đại Thừa Phật Giáo cùng các pháp tu khác đồng gặp nhau. Trong buổi đầu, người niệm Phật cần đầy đủ niềm tin vào lời giới thiệu của Đức Thích Ca, trong cậy hẳn vào cõi cực lạc của Đức Phật A Di Đà, gá tâm nơi đó để gây dựng lòng ưa chán. Không cần lý luận cõi cực lạc có hay không, chỉ tin quyết rằng Đức Phật Thích Ca không dối gạt ta, y theo lời Ngài dạy tu hành chắc chắn sẽ được lợi ích lớn. Đủ lòng tin rồi, chuyên tâm trì niệm ngày đêm không lơi lỏng, chẳng kể ngày giờ năm tháng, chỉ khi nào được nhất tâm mới thôi. Đồng thời đối duyên xúc cảnh, khéo phát nguyện hồi hướng về cực lạc, hành giả đầy đủ lòng tin là tính, chuyên tâm trì niệm là hành, thường xuyên phát nguyện hồi hướng là nguyện, là đầy đủ điều kiện tu trì pháp môn trì danh niệm Phật. Tuy nhiên, nhìn pháp môn tu nào, chúng ta cũng phải nhìn thẳng cứu kính, đừng mắc kẹt ở phương tiện. Vì phương tiện là tùy cơ, căn cơ chúng sinh có cao thấp sai biệt. Đức Phật vì lợi ích khắp quần sinh nên lập cửa phương tiện có nhiều sai biệt. Chúng ta đừng chấp vào trình độ mình để phê bình kẻ khác, cũng đừng vinh khả năng kẻ khác trở lại khinh rẻ bình. Phải biết căn cơ trình độ mình, chọn lấy pháp tu thích hợp với mình là người khôn ngoan nhất. Phương pháp tu thiền. Tu thiền là lối tu hướng thẳng vào nội tâm, dẹp sạch vọng tưởng suy tính của mình. Muốn dẹp sạch vọng tưởng cũng có chia phương tiện và cú kính. Phương tiện của thiền là dùng trí tuệ dẹp tình cảm, tức là nhìn thẳng vào sự vật, quan sát phân tích để thấy sự tạm bợ giả dối của chúng, khiến lòng lạnh nhạt, không còn phiền rộn, say mê. Do đó hành giả dụng công tu tập để được an định. Thiền có nhiều pháp khác nhau, có thiền ngoại đạo, thiền Phật giáo. Trong thiền Phật giáo, đại loại chia làm hai, thiền đối trị và thiền tuyệt đối. Thiền đối trị Tùy theo sự tấm nhiệm của chúng sinh, Phật dạy phương pháp đối trị như theo bệnh cho thuốc. Nếu hành giả có bệnh gì nặng, vị thiện trí thức phải biết rõ để chỉ dạy pháp tu đối trị đúng bệnh. Song phải khéo ứng dụng phương tiện của thiền, sự tu hành mới mong đạt kết quả như nguyện. Phương tiện của thiền đối trị là nhìn thẳng trên hình tướng sự vật, thấy rõ nó sinh diệt vô thường và biết thực do nhân duyên hòa hợp mà có. Dùng trí tuệ quan sát vạn vật vô thường, duyên hợp, không có cái gì lâu bền và nguyên thể. Lòng đắm nhiệm nhân đó từ từ lắng dịu. Tiếp sau, chúng ta mới ứng dụng lối tu đối trị. Pháp tu đối trị có nhiều môn. Hành giả nặng về bệnh gì thì dùng môn đó đối trị. Như người nhiều vọng tưởng, dùng sổ tức quán đối trị. Người nặng sắc dục, dùng bất tịnh quán đối trị. Người thường nóng giận, dùng từ bi quán đối trị. Người quá ngu si, dùng giới phân biệt quán đối trị, vân vân. Trong những phương pháp đối trị đều dùng đề mục để tham cứu, quan sát lâu ngày thuần thục, tâm an định. Ở đây chỉ đơn cử một pháp phổ thông nhất là sổ tức quán. Nếu người nhiều vọng tưởng nên tu pháp thiền sổ tức. Sổ tức là đếm hơi thở. Đây là pháp tu thông dụng nhất trong giới tu thiền. Vì vọng tưởng là bệnh chung của tất cả chúng sinh. Muốn ngăn chặn nó, trước phải nhờ phương pháp đếm hơi thở. Hơn nữa, người mới tập tu thiền, trước phải điều hòa hơi thở. Hơi thở là mạch sống thiết yếu nhất của con người. Điều hòa được hơi thở là bước thành công đầu của sức khỏe và an tâm. Thân khỏe mạnh, tâm an ổn, hành giả mới nỗ lực tiến thẳng vào pháp môn thâm diệu được. Pháp sổ tức là tên pháp đầu của lục diệu pháp môn. Trong sáu pháp môn màu nhiệm này, đầu tiên là sổ tức, là đếm hơi thở, kế tùy tức là theo hơi thở, chỉ là dừng lại một chỗ, quán là quán sát, quan là xem xét trở lại, tịnh là lóng lặng trong sạch. Hành giả ứng dụng pháp thiền đếm hơi thở phải từ thô đến tế, đầy đủ sáu pháp môn mới được viên mãn. Sáu pháp này có công hiệu dừng lặng mọi vọng tưởng một cách thần diệu nên gọi là lục diệu pháp môn. Ở đây chỉ giải thích đơn giản sáu pháp như sau. Sổ tức: hành giả sau khi ngồi ngay thẳng đúng pháp và sử dụng lối nhập thiền đầy đủ, liền ứng dụng pháp đếm hơi thở để trụ tâm. Hành giả hít hơi vô cùng, thở ra sạch, đếm một. Hít hơi vô cùng, thở ra sạch, đếm hai. Mãi thế, đến 10 bọ, đếm trở lại một. Nếu giữa chừng tâm tán loạn, quên số, phải đếm lại một. Phải chú tâm vào số và hơi thở một cách tinh tế. Tâm vừa sao loạn, liền chỉnh lại ngay. Nếu tâm sao xuyến khó kềm, nên dùng cách đếm nhặt hơn. Hít hơi vô đến cùng, đếm một, thở ra sạch, đếm hai, đếm đến 10 bọ, trở lại một, như cách đếm ở trên. Đến khi nào ngồi nửa giờ, một giờ mà đếm không lộn, không quên hơi thở, là tâm đã tạm yên, liền tiến lên pháp khác. Tùy tức, hành giả bỏ không đếm số nữa, chỉ chú tâm theo hơi thở. Hơi thở vào đến đâu biết đến đó, hơi thở ra cũng biết rành rõ, hơi thở dài, ngắn, lạnh, nóng đều biết rõ mồn một. Theo dõi hơi thở như người chủ nợ theo dõi con nợ vậy. Khi ngồi thời gian bao lâu, tâm cũng chỉ duyên theo hơi thở, không sao lãng, tức là tâm an định, cần chuyển lên pháp kế. Chỉ, hành giả không theo hơi thở vô ra nữa, tâm dừng trụ tại mũi để xem hơi thở ra vào. Tâm an trụ một chỗ không sao động, hằng thấy hơi thở ra vào không lững quên. Suốt thời gian ngồi, tâm vẫn an trụ không loạn động, nên tiến lên pháp tế hơn. Quán: hành giả không an trụ yên lặng, khởi quán sát hơi thở. Hơi thở vô rồi ra không dừng trụ, tức là vô thường. Thân mạng nương hơi thở mà sống, nên cũng đồng là vô thường. Hơi thở ra vào, thời gian thật ngắn ngủi, thân mạng tựa vào hơi thở cũng chợt có chợt không. Hơi thở vào không có chỗ nơi, hơi thở ra không xứ sở. Chỗ nơi xứ sở không thì hơi thở làm gì thật có. Thân mạng nương hơi thở mà còn, thật quá tạm bợ giả dối. Quán sát như thế thì tâm chấp thật ngã tan biến. Đã không còn chấp thân là thật, là lâu dài, cần phải sang pháp khác. Hoàng, hành giả chiếu soi lại tâm hay quán trước, xem nó ra sao và ở đâu, soi tới soi lui vẫn không thấy hình bóng nó. Hằng chiếu soi lại tâm năng quán, tâm này tự lặng lẽ, tức là an định, đến đây phải tiếng nấc chót. Tịnh, hành giả buông cả chiếu lại tâm năng quán, chỉ còn một tâm thanh tịnh, tỉnh sáng, không loạn tưởng, chẳng hôn trầm, thuần một tâm lặng lẽ tỉnh sáng. Hằng sống với cái tỉnh sáng này, tức là chỗ cứu kính của lục diệu pháp môn. Đến đây dòng ý thức sanh diệt đã tan biến, những vọng nghiệp do ý thức gây tạo cũng trong sạch, còn gì phiền rộn đôi cuốn hành giả đi vào đường luân hồi. Hành giả khéo ứng dụng đúng mức lục diệu pháp môn là đầy đủ diệu dụng thoát khỏi luân hồi sinh tử. Song lúc tu hành, ác còn gặp nhiều khó khăn trở ngại và những tướng trạng lạ phát hiện. Hành giả cần được có thầy thực nghiệp hướng dẫn mới hy vọng tu tiến dễ dàng. Thiền tuyệt đối. Pháp thiền này do Phật Thích Ca ở hội Linh Sơn đưa kịch qua lên, Tổ Ca Diếp cười chúng chiếm rồi được truyền tâm ấn. Truyền thừa mãi đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. Ngài sang Trung Quốc truyền cho Tổ Huệ Khả, lan dần sang Việt Nam, Triều Tiên, Nhật Bản và tiếp tục đến hiện nay. Đến Trung Quốc, Tổ Đạt Ma dõng dạc tuyên bố pháp này là giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Truyền ngoài giáo lý, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật. Qua câu tuyên bố của Ngài, chúng ta thấy rõ tính cách tuyệt đối của nó. Thiền này tạm nói có hai lối tu, hoặc từ không vào có, hoặc từ có ra không. Từ không vào có là trước biết rõ tất cả các pháp là giả dối không thực, sau nhận ra chân tâm chân thực là thực tế tuyệt đối bất sinh bất diệt, hằng sống với nó là đạt đạo. Từ có ra không là trước nhận ra ông chủ chân tâm, sau nhìn ra các pháp đều hư giả tạm bờ, thường sống với ông chủ của mình là thấy tánh thành Phật. Từ không vào có, hành giả dùng trí tuệ bát nhã soi thấy sự vật do duyên hợp mà có, tự tánh là không, không có thực tánh, chỉ có giả tướng duyên hợp. Nhìn trên giả tướng thấy rõ tự tánh của nó là không, tánh không nên duyên hợp giả có. Duyên hợp tạm gọi là sanh, duyên tan tạm gọi là diệt. Sanh diệt không có thực thể, chỉ có việc duyên hợp duyên tan. Sanh không thực, diệt không thực, thì khắp nhân gian còn vật nào thật đâu. Hằng dùng trí tuệ chiếu soi như thế, thấy tất cả sự vật quả là bóng hòn bọt, tự thể là không. Thế nên cửa thiền người đời gọi là cửa không. Nương cửa bát nhã tiến vào trong nhà, thấy được ông chủ là thành công, tức là từ cái giả nhận ra lẽ thực, dứt sạch vô minh ngàn đời, sống với trí tuệ viên mãn là giác ngộ giải thoát. Lầm lẫn những giả tướng cho là thật, bỏ quên cái thật muôn đời là vô minh. Giả tướng thì sanh diệt, thực thể chẳng hề sanh diệt, nên nhận ra và sống được với thực thể là giải thoát luân hồi sinh tử. Đây là chỉ thẳng tâm người thấy tánh thành Phật. Tánh là chỉ thực thể sẵn có nơi mọi chúng sinh, không do tạo tác thành, không do tu tập được. Người khéo biết mọi cái giả rồi, tự nhận ra thực thể này, hằng sống với nó, là thấy tánh thành Phật hiển bày rành rõ nơi đây vậy. Song nói pháp này mà không có pháp, vì nó không còn đối đại đối trị, nên nói pháp vốn không pháp, vốn bổn vô pháp. Không còn khuôn trong hình thức nào, nên không có cách nhập trụ xuất như các pháp thiền khác. Đọc hết các tập sách nói về thiền này, chúng ta không tìm đâu thấy một phương thức tu tập thứ tự. Vì thế đừng đòi hỏi một phương thức tu tập, hành giả cần tận dụng chiếc gươm bát nhã, dọn sạch khu rừng kiến chấp thì bảo sở hiện bày. Băn khoăn tìm kiếm phương pháp tu tập, chúng ta sẽ hoàn toàn thất vọng. Hãy nghe câu hỏi của Tổ Huệ Khả cầu xin nơi Tổ Đạt Ma. Tâm con chẳng an, xin Hòa Thượng dạy con phương pháp an tâm. Đem tâm ra, ta ăn cho. Con tìm tâm không được, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả lãnh hội yêu chị. Đọc đoạn sử này, chúng ta hoàn toàn vô vọng. tìm đâu ra pháp an tâm? Lời cầu xin tha thiết của tổ Huệ Khả đáp lại bằng câu nửa hư nửa thực của tổ Đạt Ma khiến chúng ta bối rối khó hiểu. Song ngay lúc đó tổ Huệ Khả lãnh hội được thực là việc lạ đời ít có. Trong lúc tọa thiền bị vọng tưởng dấy khởi nhiễu loạn khiến tâm bất an, băn khoăn tìm kiếm một phương pháp an tâm là một điều tối cần yếu. Cho nên nghe ở đâu có bậc thiện tri thức tu thiền liền khăn gói lên đường đến cầu pháp an tâm. Nếu học được pháp này hay pháp nọ để an tâm, rốt cuộc cũng chỉ là lấy nóng trừ lạnh, dùng sáng đuổi tối mà thôi. Tất cả thứ đối đại ấy đều là tướng giả dối không thực. Tổ Đạt Ma không dạy theo lối ấy, chỉ bảo đem tâm ra tạng cho, nhìn thẳng lại cái tâm nhiễu động lăng xăng kia, nó biến mất không còn tâm dạng. Tổ Huệ Khả đành thưa, con tìm tâm không được. Tổ Đạt Ma chỉ cần nói thêm một câu, ta đã an tâm cho ngươi rồi. Tổ Huệ Khả liền thấy lối đi. Từ thuở nào, chúng ta cứ tin rằng cái tâm suy nghĩ lăng xăng là thật có. Hôm nay tìm lại không thấy bóng dáng, mới biết nó là không. Biết nó không thì nó đâu còn khả năng lôi cuốn quấy nhiễu chúng ta nữa. Chúng dí lên ta không theo, tâm chẳng an là gì? Sợ gì tâm ta chẳng an, vì giọng vừa dấy lên là ta tùy thuận theo chúng, nghĩ việc này chưa xong, tiếp đến việc khác, chài mãi không dừng. Nay đây, chúng vừa dấy lên, ta biết là không, không theo, từ nó lặng mất, quả là diệu thuật an tâm. Không nương một pháp, chẳng mượn một tướng, nhìn thẳng mặt vọng tưởng, từ nó biến tan như mây khói. Đây là trực chỉ không nương phương tiện. Ai khờ gì đuổi theo cái hư giả, cũng không khờ gì cố tình trừ dẹp. Chỉ cần biết nó hư ảo không theo là đủ. Yếu chỉ an tâm của tổ Đạt Ma là ở chỗ đó. Có vị tăng hỏi thiền sư Tông Mật là ngài Khuê Phong, thế nào là tu? Sư đáp, biết vọng tức là tu. Thật là đơn giản mà quá đầy đủ. Biết vọng không theo, tâm tự yên lặng là diệu thuật của môn thiền này. Tuy nó tu mà không tu, vì có trừ, có dẹp, có bồi bổ gì đâu. Chẳng qua dùng trí tuệ soi thấu cái giả dối, tâm tự lặng lẽ tạm gọi là tu. Pháp tu này không tu, mở màn bằng trí tuệ, chung cuộc, sống với tâm thể nhất như. Thiền sư Duy Tín đời Tống nói, trước 30 năm, tôi thấy núi sông là núi sông. Sau gặp thiền hữu tri thức chỉ dạy, tôi thấy núi sông không phải núi sông. Nay được chỗ dứt sạch, thấy núi sông là núi sông. Trước 30 năm, là lúc sư chưa biết tu thiền. Cái nhìn của sư, cũng như tất cả cái nhìn của phàm phu khác, thấy núi là thật núi, thấy sông là thật sông, thấy người là thật người. Sau khi được thiền hữu tri thức chỉ dạy, sư nhìn núi sông không còn thật núi sông nữa, mà là hợp thể giả dối do các duyên chung hợp, tự tánh rỗng không. Sư mở mắt, trí tuệ nhìn mọi vật, mãi đến nay mọi nhiễm ô dính mắt đều dứt sạch, chỉ hiện bày lộ lộ một tâm thể thanh tịnh nhất như. Đến đây sư nhìn núi sông là núi sông, vì đã dứt sạch mọi kiến chấp, mọi phân biệt, quả là kẻ đã đi đến đích của quãng đường chim vậy. Chúng ta sẽ thấy lối tu này cụ thể hơn qua lời thầy Tri Viên hỏi thiền sư Dương Quán. Khi giặc nhà khó giữ thì thế nào? Biết được chẳng phải quan gia. Sau khi biết được thì sao? Tiến đến nước vô sanh. Nước vô sanh đâu không phải chỗ y an thân lập mãn. Nước chết còn chưa được rộng. Thế nào nước sống chưa rộng? Dậy mòi chẳng thành sông. Bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì thế nào? Sự bước xuống giường thiền, nắm đứng thầy Chi Viên bảo, chớ nói ước gốc ca sa của lão tăng. Giặc đến nhà khó giữ là vọng tưởng, do sáu chú giặc là lục tặc dẫn vào. Biết vọng tưởng là giả dối, nó không hại ta được, trái lại ta đã điều phục chúng. Sau khi biết nó, tự nó dừng lặng, càng lâu càng lặng là an trụ chỗ vô sanh. Nhưng đừng thấy đây là cứu kính mà phải chết chìm trong ấy, cần phải phấn phát tỉnh giác, hằng tỉnh sáng đầy đủ diệu dụ mà không động mới thật nước sống chưa rộng. Đến đây, dù trời nghiêng đất sụp cũng không lay động tâm thiện giả, đó là không ước gốc ca sa của lão tăng. Thành quả của lối tu này không phải được thần thông mầu nhiệm biến hóa tự tại, mà quý ở chỗ tám gió là bát phong thổi chẳng đồng. Tám gió là lợi, được tài lợi, tâm không xao xuyến; suy, gặp suy hao, lòng vẫn thản nhiên; quỷ, bị quỷ nhục, lòng không bực tức; dự, được công kênh, tâm vẫn như không; xưng, được ngợi khen, tâm vẫn bình thản; cơ, bị chê bai, lòng không biến đổi; khổ, gặp đau khổ, lòng vẫn an nhiên; lạc, được việc vui, tâm không xao động. Cho đến dù đối đầu với hoàn cảnh nào, gặp việc khó khăn gì, tâm vẫn như như bất động. Đây là thành công viên mãn của người tu thiền. Từ có ra không. Do nhận được chân tánh nơi mình, nhìn ra vạn vật đều là tướng giả dối do nhân duyên hòa hợp. Chân tánh là thật tướng mà không tướng, rời cả nhân duyên và tự nhiên. Giác không tăng, mê cũng chẳng giảm, còn nói gì là thường hay vô thường. Linh minh tịnh sáng hẳn có mặt nơi mọi chúng sinh mà chúng sinh tự bỏ quên. Chúng sinh nhận được gọi là Phật. Chúng ta hãy nghe Thiền sư Đại An hỏi tổ Bá Trượng: con muốn cầu biết Phật, thế nào là phải? Thật là người cởi trâu tìm trâu. Sau khi biết thì thế nào? Như người cởi trâu về đến nhà. Chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào? Như người chăn trâu cầm soi dùm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người. Sư lãnh hội ý chỉ: chúng ta đã có Phật mà không dám tự nhận, mãi chạy đi thưa hỏi như người cởi trâu tìm trâu. Nhận được chân tánh nơi mình, không còn băn khoăn tìm kiếm như người cởi trâu về đến nhà. Biết được chưa phải xong việc, cần bình chí chăm nom bảo vệ cho nó thuần phục như chú mục đồng cầm roi chăn trâu. Đây là yếu chỉ tu hành của người trước nhận ra ông chủ. Sau này Thiền sư Đại An dạy chúng: cả thầy các ngươi đến Đại An này tìm cầu cái gì? Nếu muốn làm Phật, các ngươi tự là Phật, sao lại gánh Phật sang nhà bên cạnh tìm, luống tự nhọc nhằn, ví như con nai khát nước mà chạy theo ánh nắng biết bao giờ được khế hợp. Cả thầy các ngươi, mỗi người có hòn ngọc quý vô giá từ cửa con mắt phong quang, soi sáng núi sông cây cỏ; từ cửa lỗ tai phong quang, nhận lãnh phân biệt tất cả âm thanh lành dữ; sáu cửa ngày đêm hằng phong quang sáng, cũng gọi là phong quang tam muội. Các người từ chẳng biết lại nhận bóng thân tứ đại, nó là vật do trong ngoài giúp đỡ, không dám chinh nghiêng như người gánh nặng đi qua cái cầu khỉ, dè dặt sợ sẩy chân. Qua hai đoạn dạy chúng của Thiền sư Đại An, chúng ta thấy Phật tánh đã sẵn nơi mình, khéo nhận là được, đừng chạy tìm cầu bên ngoài, càng tìm càng nhọc nhằn vô ích. Phật tánh hiển lộ đầy đủ nơi sáu căn chúng ta, cần nhìn lại là thấy. Khổ nỗi chúng ta không khi nào dám nhận nó, mà hằng nhận thân tứ đại này là mình. Thân tứ đại do duyên trong ngoài giúp đỡ, thiếu duyên là nó hoại liền, như người gánh nặng đi qua cái cầu đọc mộc kiều, hơi chân là té nhào. Quên cái chân thật, nhận cái giả dối thì phút giây nào cũng lo âu sợ sệt, ngại cơn vô thường bất chợt đến với nó. Nhận được cái chân thật bất biến, mọi sợ sệt lo âu đều tan mất, thì còn cái gì hại được chân tính này? Quả là niết bàn hiện tại trần gian. Có vị tăng hỏi Thiền sư Thạch Cựu: thế nào là hạt châu trong tay Địa Tạng? Trong tay ông lại có chăng? Con chẳng hỏi, chớ dối đại chúng. Sư nói tụng: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhận ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. Dịch: báo nhà mình chẳng biết, theo người nhận ngoại trần, giữa trưa chạy trốn bóng, kẻ soi gương mất đầu. Chúng sinh một bề chạy theo ngoại cảnh, quên bằng bản tâm. Chỉ cần hỏi hạt châu trong tay Bồ Tát Địa Tạng, quên lẫn trong tay mình chẳng có hạt châu. Hạt châu ấy theo dõi chúng ta như bóng theo hình. Mặc dù ta lăn lộn sáu đường, lang thang trong tam giới, hạt châu hẳn có mặt trong túi áo chúng ta. Chúng ta si mê bỏ quên nó, như chàng diễn nhã xem gương thấy bóng đầu mặt hiện trong gương, úp gương lại, bóng đầu mặt mất đi, quảng la lên, tôi mất đầu. Chàng ta phát cuồng ôm đầu chạy la, tôi mất đầu. Tất cả chúng ta cũng thấy, hàng ngày cứ chạy theo vọng tưởng suy tính, có nó là có mình. Một khi vọng tưởng lặn xuống, quảng la mất mình, vọng tưởng là cái chợt sinh chợt diệt, không cội gốc nơi chốn mà chấp là thật mình. Khi vọng tưởng lặn xuống, ngoại công dụng thấy nghe hiểu biết vẫn nguyên vẹn mà nói mất mình. Thử hỏi ai là kẻ biết mất mình? Khéo nhận ra ông chủ mới khỏi bị khách trần lừa gạt. Tiền sư Pháp Diễn nói, ta có một Phật, chẳng thuộc phàm, chẳng thuộc thánh, chẳng thuộc tà, chẳng thuộc chánh, muôn việc khi đến tự nhiên hiệu lệnh. Ông chủ của chính mình là thực thể tuyệt đối, không còn thấy có hai bên phàm thánh, tà chánh đối đại. Tuy không có niệm phân biệt đối đại, song xuất duyên chạm cảnh, liễu tri rành rõ. Ông chủ này chưa từng sanh, chưa từng diệt, nên gọi là pháp thân bất diệt. Bởi không sanh diệt, nên chân thật thường hằng, mà không có tướng trạng, thường ví như không. Từ pháp thân nhìn ra, thân tâm vạn vật đều thấy tạm bợ giả dối, không có hằng mảy tơ sợ tóc nào chân thật, nên nói như bọt bóng, sương mù, điện chớp. Đi đứng ngồi nằm đều sống với ông chủ này là tu thiền vô sanh. Thiền sư Sư Nhan ngồi một mình trên tảng đá, thỉnh thoảng gọi ông chủ nhân, tự đáp dạ, bảo phải tỉnh tỉnh, đừng để người lừa. Tự gọi tự đáp dường như việc đùa cợt chơi, chính là lối tu tự nhắc mình không quên ông chủ, đừng để ngoại cảnh đánh lừa, hằng tỉnh sáng với ông chủ ngàn đời của mình. Quả là pháp tắc muôn đời của những người biết sống trở lại mình. Biết trở lại mình là về quê hương, là đến bảo sợ, là cùng tự được cha trao sự nghiệp, là niết bàn, là giác ngộ, là giải thoát, vân vân. Trăm ngàn danh từ khác nhau đều chỉ một việc trở về với mình, đúng với câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Bởi vì trở về được với mình là muôn việc bên ngoài đều theo đó giải quyết xong. Pháp thiền này có đặt thời khóa tu tập cố định không? Thiền này không đặt nặng thời khóa, chỉ tùy hoàn cảnh thuận tiện mà chú trọng tâm niệm. Trong tất cả thời mọi hoạt động, đi đứng, ngồi nằm, làm việc nghỉ ngơi, cần thấy rõ từng tâm niệm của mình để không theo hoặc hàng sống với ông chủ, không bị ngoại duyên lôi cuốn. Những phút giây nào quên lẫn tâm niệm mình coi như phạm tội buông lung đáng trách. Cho nên nói, đi đứng, nói nín, hai củi lạc rau, thổi lửa nấu cơm đều là thiền. Người tu thiền này mới nhìn, dường như họ thông thả lơi lỏng, thực ra họ miên mật từng tâm niệm. Thiền này là cội gốc thành Phật tác tổ. Một hôm, Vương Thường Tị vào thăm thiền viện của Tổ Lâm Tế, đến nhà Đông sang nhà Tây, thấy chúng đông đảo. Ông hỏi Tổ Lâm Tế, chúng đông đảo thế này, có dạy tụng kinh tọa thiền chăng? Không. Dạy họ làm gì? Dạy họ làm Phật, làm tổ. Đấy là pháp tu tinh tế vi mật trong tâm niệm, không thuộc hình thức bên ngoài. Tổ Lâm Tế cũng nói, kẻ ngu cười ta, người trí biết ta. Kẻ phàm ngu khó hiểu nội cái lối tu này, bậc trí giả khả dĩ thông suốt. Lối tu này không có cấp bậc phương tiện, chỉ một bề sống với lý tánh chân thật. Lý tánh không có tướng mạo, nên người tu khó nhận, khó thấy sự tiến bộ của mình. Do đó đòi hỏi người tu phải lập chí sắt đá mới mong có ngày thành công. Tuy nhiên, cũng có những người học lớn pháp thiền này, ngoài miệng nói bô bô, mà trong tâm không khi nào biết túc liệm, chỉ mượn lời Phật tổ nói để che lỗi của mình. Bọn này là kẻ trộm trong Phật Pháp, mắc tội không nhỏ. Biện minh. Đọc phần thiền tuyệt đối ở trên, đa số độc giả sinh nghi. Đạo Phật chú trương vô ngã, ở đây bảo trở về với ông chủ của mình là có ngã, tức trái hẳn giáo lý. Trong kinh Phật hằng quở chấp thường, chấp đoạn của ngoại đạo, ở đây nói, ông chủ thường hằng không biến đổi, đâu không đồng chấp thường của ngoại đạo. Chúng tôi theo thứ tự giải quyết hai nghi vấn này. Đạo Phật chú trương vô ngã là vô ngã ngay nơi thân ngũ uẩn này, bởi vì Bà La Môn căn cứ vào thọ tưởng hành thức chấp làm ngã, Phật biết rõ nó là tướng vô thường sinh diệt nên nói vô ngã. Phật chia nó làm bốn thứ, đặt câu hỏi: nếu chấp thọ làm ngã thì tưởng hành thức là cái gì? Ngược lại, các thứ kia cũng thế. nhằm trên năm quận chấp làm ngã, thật sai lầm đáo đệ. Năm thứ này là tướng duyên hợp, vô thường sinh diệt, chấp nó là ta, làm sao khỏi luân hồi sinh tử. Vì thế, kẻ chấp năm quận làm ngã, Phật bảo là vô minh, Ngài phản đối và nói là vô ngã. Ông chủ của thiền này nói, cũng ngay nơi thân năm quận này, song là thể chẳng sinh, chẳng diệt, lặng ngầm trong ấy. Thể này khi thọ tưởng hành thức lặng mất, nó mới hiện bày đầy đủ. Nó chẳng rời thọ tưởng hành thức, nhưng khi các thứ này hoạt động, tìm nó không ra. Ông chủ này là thể tịch tỉnh giác tri, chưa từng sao động biến hoại. Chúng ta tự nghiệm xem, khi ngồi thiền hay ngồi một mình chỗ vắng, thọ tưởng hành thức lặng mất, không hoạt động, ta vẫn tỉnh sáng mắt tai, vẫn tri giác như thường. Cái gì chịu trách nhiệm tri giác trong lúc này, nếu không phải tánh giác tịch tỉnh thường còn bên trong? Thế nên ở đây nói ông chủ vẫn không trái với chủ trương vô ngã của Đạo Phật. Có sống thật, chúng ta mới thấy rõ điều này, đừng mắc kẹt trên văn tự, cãi lẽ suông vô ích. Ngoại đạo chấp thường cũng căn cứ trên thân năm quận mà chấp. Thân năm quận vốn là tướng sinh diệt vô thường. Cái vô thường mà chấp là thường nên bị Phật quở trách. Ông chủ ở đây nói là thực thể chưa từng động, chưa từng sinh diệt, không có tướng mạo, vượt ngoài đối đại hai bên, nên nói thường hằng không biến đổi là gượng gạo mà nói thôi. Vì thực thể tuyệt đối, còn dùng ngôn ngữ đối đại nào phô diễn nó được. Có nhận thấy tánh giác này, chúng ta mới tin lẽ thường hằng của nó. Phàm cái gì có tướng mạo, có sinh diệt đều vô thường. Tánh giác thoát ngoài tướng mạo, sinh diệt, làm sao bắt nó vô thường? Nếu không có tánh giác này, cái gì chứng A-la-hán, cái gì thành Phật, sau khi thọ tưởng hành thức đều lặng mất? Vì lẽ đó, ở đây nói, ông chủ thường còn chẳng biến hoại, không trái với lý vô thường của Phật nói, cũng không thuộc chấp thường của ngoại đạo, mà là chủ yếu của Phật giáo. Kết luận: những vấn đề đã trình bày qua, chúng tôi cố gắng cô đọng trong một khuôn khổ rất nhỏ hẹp, giống như việc lấy thúng úp voi, khó tránh khỏi lỗi, khó hiểu và thiếu sót. Chúng tôi chỉ mong độc giả nhận được then chốt của mỗi vấn đề, cần đi sâu vào chi tiết, sẽ nhờ những quyển kinh sách khác, hoặc nhờ sự dẫn dắt của tăng ni hay thiền hữu. Ôn lại then chốt thiết yếu có thể nói: Phật là người đã giác ngộ và giải thoát sinh tử, đó là vị trí căn bản của Ngài. Chúng ta đừng xây dịch, đừng tô điểm, đừng ép buộc Ngài phải rời chỗ căn bản ấy. Phật Pháp là những lời giảng dạy chỉ ra lẽ thực. Lẽ thực trên hình tướng sự vật là nhân quả. Lẽ thực trong sự cấu tạo, kết hợp là duyên sinh. Lẽ thực thầm lặng trong bản thể là chân không hay Phật tánh. Học Phật là tiến bước trên con đường giác ngộ, là nhận hiểu phán xét những lẽ thực của Phật dạy, đem chỗ nhận hiểu ứng dụng vào cuộc sống con người. Thực hiện những điều này cần nhờ cặp mắt trí tuệ sáng suốt mới thành công. Tu Phật là ứng dụng những lẽ thực đã nhận xét được vào cuộc sống hàng ngày của mình, gỡ sạch mọi phiền não kiến chấp đang trói buộc, khắn chặt trong tâm tư chúng ta, đem lại sự an lạc ngay trong hiện tại và miên viễn ở vị lai. Chẳng những thế, tu Phật còn có nghĩa vượt ra ngoài vòng đối đại sanh diệt, thoát khỏi mọi khuôn khổ hạn cuộc, là người tự do tự tại. Với những điểm chủ yếu trên, chúng ta nhận thức chắc chắn sâu xa là trong tay đã có sẵn ngọn đuốc sáng, trên con đường về quê ắt không đến nỗi lạc lầm. Giá trị của Phật Pháp là biết để hành, không phải biết để nói. Thật hành sâu chừng nào, càng thấy giá trị Phật Pháp cao chừng ấy. Biết để nói là người trình bày đầy đủ mọi thức ăn mà bụng vẫn đói, là nhân viên phát ngân trong ngân hàng, cả ngày đếm tiền, khi ra về chỉ hai tay không. Chúng tôi ước mong độc giả của quyển sách này không đến nỗi như thế. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Đến đây là hết quyển. Bước đầu học chúng ta thấy con người là đối tượng quan trọng của Đạo Phật, và mục tiêu duy nhất là đưa con người đến chỗ an vui, tự do, tự tại. Thật vậy, nếu không có con người, thì vạn vật trong vũ trụ này cũng trở thành vô nghĩa. Là con người và cùng chung sống với nhau, cho nên mình và người có một sự liên hệ chằng chịt và không thể tách rời với nhau được. Hiểu được chỗ này, mới thấy làm cho người đau khổ là làm cho chính mình đau khổ. Làm cho người khác được an vui thì mình mới được an vui. Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến lời của Hòa Thượng trong lần giảng chót về Kinh Quan Nghiêm. Kính mời quý vị nghe lời của Hòa Thượng trong vài phút còn lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.